Chương 614, lựa chọn của Tiểu Bạch Long sử dụng thần niệm khống chế kim cô bổn thu truy bát giới vào, Tôn Ngộ Không biến nó thành cây kim nhỏ bay vào tay mình. Lần thứ hai nhìn lại chiến Phật Tông bị mình tàn phá. Tôn Ngộ Không cười ha ha biến thân trở về lễ Phật Tông. Hắn sẽ đưa những thứ thu được từ chiến Phật Tông cho lễ Phật Tông để trả ơn và giải quyết mối đe dọa từ chiến Phật Tông. Khi bình minh nói dạng, Tôn Ngộ Không đã đến lễ Phật Tông. Vừa đến cổng lớn, hắn bỗng nhíu mày, lướt nhanh đến một gian củi. Mặc dù trời còn tờ mờ sáng, nhưng đã có người đang chẻ củi nấu cơm trong gian củi. Tôn Ngộ Không nhận ra người đó chính là Tiểu Hòa Thượng đã dẫn dắt họ đến lễ Phật Tông. Nhìn Tiểu Hòa Thượng vừa chẻ củi vừa nấu cơm, Tôn Ngộ Không chìm vào suy tư. Ban đầu hắn không phát hiện ra, nhưng sau khi gặp bốn người ở chiến Phật Tông và nhìn lại Tiểu Hòa Thượng, Tôn Ngộ Không nhận ra sự khác thường. Tiểu Hòa Thượng này chính là người thứ bảy mà chiến Phật Tông đang tìm kiếm. Là người cuối cùng địch chiến tưởng rằng có thể giấu giếm Tôn Ngộ Không, nhưng trước thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không, mọi mưu đồ đều vô ích. Tôn Ngộ Không đã sớm nhận ra hai người canh gác, tận hai tàn bảo các có khí tức giống với bốn người kia. Và giờ đây, ngay khi trở về lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không lập tức phát hiện ra Tiểu Hòa Thượng cũng sở hữu khí tức đặc biệt bẩm sinh. Tuy nhiên, tu vi của Tiểu Hòa Thượng còn quá thấp và bản thân cũng không ý thức được điều đó, nên khí tức này chỉ thoảng thoảng. Đây cũng là lý do khiến chiến Phật Tông vẫn chưa tìm ra hắn. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã nói với địch chiến rằng truyền thuyết về vĩnh sinh là giả, nhưng có lẽ địch chiến sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện cũng không quá ngạc nhiên. Hắn cúi chào Tôn Ngộ Không rồi tiếp tục đốn củi nấu cơm, tỏ ra khá lạnh nhạt. Tôn Ngộ Không mỉm cười, đưa tay lên trán Tiểu Hòa Thượng khẽ chạm vào, sau đó hắn xoay người rời đi. Tiểu Hòa Thượng dường như không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục đốn củi. Tuy nhiên, khí tức đặc biệt thoảng thoảng trên người hắn đã bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn phong ấn. Loại khí tức này không có lợi cho tu luyện của hắn, nên việc phong ấn cũng không ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Hòa Thượng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không trở về thiền phòng của Tam Tạng nghỉ ngơi. Hắn chỉ chào hỏi sư phụ chứ không nói chuyện nhiều, báo cho sư phụ biết mình đã trở lại. Sau đó Tôn Ngộ Không trở về phòng riêng. Việc đầu tiên Tôn Ngộ Không làm là giải thoát Trư Bát Giới. Khí tức và thần thức của Trư Bát Giới đã được phục hồi gần như hoàn toàn và hắn có thể biến hình trở lại. Nhìn thấy Trư Bát Giới bình an vô sự, Tôn Ngộ Không mới yên tâm, đóng cửa phòng. Tôn Ngộ Không đi tìm Tiểu Bạch Long. Tối hôm qua, khi thần thức tiến vào thế giới trong khí của Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng kim tỷ bí ẩn mà Tiểu Bạch Long lấy được đã đồng hóa toàn bộ khu vực xung quanh nó thành một loại kim loại đặc biệt. Vì vậy, Tôn Ngộ Không muốn tìm Tiểu Bạch Long để nói về chuyện này. Khi Tôn Ngộ Không đến nơi, Tiểu Bạch Long đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng. Vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không bước vào, Tiểu Bạch Long đã tỉnh dậy. Đại sư huynh, chuyện tối qua đã giải quyết xong rồi ạ? Tôn Ngộ Không gật đầu, chiến Phật Tông đã giải tán. Về sau sẽ không còn uy hiếp lễ Phật Tông nữa. Ta đến tìm ngươi là vì khối kim tỷ kia. Ngươi đừng phản kháng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiểu Bạch Long gật đầu đồng ý. Tôn Ngộ Không đưa Tiểu Bạch Long đến không gian trong khí của Kim Cô Bổng. Khác với phản ứng của Trư Bát Giới khi lần đầu tiên đến đây, Tiểu Bạch Long ngay lập tức bị choáng ngợp bởi linh khí nồng đậm trong thế giới này. Linh khí ở đây nồng đậm gấp 10 lần so với Phật Liên Tịnh Độ. Tiểu Bạch Long thậm chí có thể cảm nhận được linh lực tinh túy len lỏi vào cơ thể mình qua từng lỗ chân lông mà không cần hắn phải chủ động hấp thu. Tiểu Bạch Long khẳng định rằng tu luyện ở đây một ngày hiệu quả sẽ gấp 10 lần bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, không thể tin vào mắt mình. Nơi này linh khí quả thực có thể sánh ngang với viên tinh cầu mà ta từng hấp thu trước đây. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không giải thích. Đây là thế giới bên trong kim cô bổng của ta. Sau này ta sẽ cho sư phụ các ngươi vào đây tu luyện một ngày sau mỗi ba ngày. Linh khí ở đây vô cùng tinh túy. Tuy nhiên, lần này chúng ta không đến đây để tu luyện. Đi theo ta. Ta cho ngươi xem kim tỷ của ngươi. Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long đến một khu vực khác. Nơi đây vốn là nơi Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy hoang thổ bi. Sau khi Tôn Ngộ Không lấy đi hoang thổ bi, nơi đây trở thành nơi có nguyên tố thổ nồng đậm nhất trong toàn bộ thế giới khí. Khắp nơi đều là linh thạch thuộc tính thổ và là loại cực kỳ tinh túy. Tiểu Bạch Long nhanh chóng nhìn thấy kim tỷ của mình đang đặt trên một chiếc bàn kim loại màu vàng cao bằng một người. Tôn Ngộ Không chỉ vào bàn kim loại và nói, nó vốn là do linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ mà thành. Nhưng giờ đây đã hoàn toàn biến thành kim loại. Hơn nữa, mặt đất xung quanh đây cũng biến thành kim loại. Kim tỷ của ngươi thực sự không phải là một vật tầm thường. Theo lời Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long quả nhiên phát hiện mặt đất xung quanh đều biến thành một loại kim loại kỳ dị. Nhìn kỹ vài lần, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, vươn ngón tay đặt lên một mảng kim loại kỳ dị trên mặt đất. Tô Ngộ không kinh ngạc, bởi vì kim loại kỳ dị trên mặt đất dĩ nhiên theo ngón tay của Tiểu Bạch Long mà toàn bộ bị hút vào trong cơ thể. Kim loại cứng rắn kia lại giống như chất lỏng, quả thực kỳ dị. Hơn nữa, cái chiếc bàn kim loại cũng như hòa tan bình thường, đồng dạng bị Tiểu Bạch Long hút vào trong cơ thể. Kim tỷ trực tiếp bay tới trước mặt Tiểu Bạch Long, vẫn tản ra kim quang. Sau khi hấp thu toàn bộ kim loại kỳ dị, Tiểu Bạch Long thở dài một hơi và nói với Tôn Ngộ Không: "Đại sư huynh, ta nghĩ kim tỷ này quả thực là vì ta mà tồn tại. Hấp thu thứ này vừa rồi, linh lực thủy thuộc tính trong cơ thể ta lại bị đồng hóa một chút. Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được ta đang trở nên mạnh mẽ. Đại sư huynh, ta quyết định tỷ này rốt cuộc là lai lịch gì. Chỉ cần có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ, ta đều tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại xem ra, đối với ta tự hồ cũng không có tổn thương gì. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, đại sư huynh nơi này có rất nhiều phương pháp. Ngươi cũng thấy được, thế giới này linh khí gấp mười mấy lần bên ngoài. Hơn nữa còn có đủ loại đan dược pháp bảo. Cái kim tỷ này thật là rất quỷ dị, đồng hóa linh lực. Và nhất về sau đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, vậy hối hận cũng không còn kịp rồi. Đại sư huynh, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá ta cũng có con đường ta phải đi, mà kim tỷ này chính là con đường của ta. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được kim tỷ này đối với ta chỉ có lợi không có hại. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã có giác ngộ, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Nhớ kỹ, một khi có gì không đúng, lập tức nói cho ta biết. Ai sao lại giống như nhị sư huynh của ngươi, luôn biến thành nguy hiểm như vậy. Tiểu Bạch Long cười cười, sau đó hai người rời khỏi nơi này. Đánh thức lão xa, Tôn Ngộ Không lại nhìn một chút bát giới, phát hiện tên ngốc này dĩ nhiên đang hô hô đại ngủ. Sau khi đánh thức hắn, bốn người cùng nhau đi đến phòng của sư phụ. Lúc này Tam Tạng đang tụng kinh. Rất nhanh thì có một tiểu hòa thượng đến gọi họ đi dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, Tam Tạng và các đồ đệ được Minh Lễ Chí Quang Phật, tôn chủ Lễ Phật Tông gọi đến thiền phòng. Ý định của Chí Quang Hòa Thượng là cùng Tam Tạng thương lượng về việc họ sẽ ở lại hay đi tiếp, bởi vì ngày hôm qua chỉ nói về Phật Pháp mà không đề cập đến ý tứ của họ. Trước khi Chí Quang Hòa Thượng kịp mở lời, Tôn Ngộ Không đã lên tiếng: "Chí Quang Đại Sư, chúng ta là sư đồ năm người đến từ tiểu thế giới, mục đích là đi đến thần quốc Hồng Hoang cổ giới. Tuy nhiên, vì tu vi của sư phụ và các sư huynh đệ còn thấp nên cần phải tu luyện một thời gian tại Phật Liên Tịnh Độ. Trong khoảng thời gian này, không biết chúng ta có thể quấy rầy Quý Tông một thời gian được hay không?" Là người có đại trí tuệ, Chí Quang Hòa Thượng không chỉ hiểu được ý tứ của Tôn Ngộ Không, mà còn nhận ra hàm ý sâu xa ẩn trong lời nói của hắn. Vì vậy Chí Quang Hòa Thượng mỉm cười nói: "Mấy vị không cần khách khí, đêm qua ta đã cùng các vị trưởng lão thương lượng và quyết định tôn Tam Tạng Thánh Tăng làm vị khách quý tối cao của Lễ Phật Tông. Trong thời gian tu tập tại đây, Tam Tạng Thánh Tăng không cần bận tâm đến bất kỳ việc gì, ngoài việc chuyên tâm tu tập Phật Pháp, Lễ Phật Tông cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc của các vị. Tuy nhiên chúng ta mong rằng khi Lễ Phật Tông gặp nạn, các vị có thể ra tay giúp đỡ." Bận Tăng vô cùng cảm kích, Tôn Ngộ Không không vội vàng đáp ứng hay từ chối mà nhìn về phía Tam Tạng. Tam Tạng khẽ gật đầu và nói: "Gặp nhau tức là có duyên, huống hồ chỉ Quan Thượng Sư đã bày tỏ lòng thành kính, giúp ta được lợi rất nhiều. Nếu Trí Quan Thượng Sư đang nâng đỡ như vậy, chúng ta cũng không thể từ chối. Ngộ Không, chuyện đêm qua thế nào rồi?" Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc túi trữ vật từ trong ngực. Chiếc túi này không phải là vật phẩm cao cấp, mà là thứ Tôn Ngộ Không mượn được từ đệ tử Chiến Phật Tông. Ngoại trừ thiền trượng và áo cà sa, tất cả những thứ thu được từ Chiến Phật Tông đều được cất giữ trong túi này. Ban đầu, Tôn Ngộ Không dự định giữ lại một ít đan dược, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng phẩm chất đan dược ở đây quá thấp. Hắn không thèm quan tâm, Chí Quang Đại Sư, đây là toàn bộ đồ đạc trong kho tàng của Chiến Phật Tông, coi như là món quà bội, thường cho việc chúng ta quấy rầy Quý Tông trong thời gian này. Hơn nữa, Chiến Phật Tông hiện tại hẳn là đã hoàn toàn giải tán, chư vị về sau không cần lo lắng về họ nữa. Nói xong, Tôn Ngộ Không đưa túi trữ vật cho Chí Quang Hòa Thượng. Chí Quang Hòa Thượng nhận lấy một cách máy móc, trong đầu vẫn còn choáng váng vì những gì vừa nghe được.